đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Trong một doanh nghiệp vừa và nhỏ, người chủ luôn có trách nhiệm lớn nhất trong việc định hướng, dẫn dắt và điều hành bằng năng lực ra quyết định của mình. Nhưng khi doanh nghiệp phát triển lớn hơn thì họ cần phải nhìn lại và thay đổi cách tư duy, cách tổ chức, cách vận hành và có thể thay đổi cả văn hóa của hệ thống. Vậy làm thế nào để giúp những ông chủ lèo lái được con thuyền lớn hơn của ngày hôm nay để ra biển lớn? Họ cần phải làm gì để xây dựng năng lực cạnh tranh, đồng thời đảm bảo được một nền tảng đội ngũ và tinh thần vững chãi để có thể đi xuyên qua những thách thức và rào cản luôn chờ chực ập đến bất cứ lúc nào? Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 của cuộc trò chuyện cùng chuyên gia tư vấn chiến lược và quản trị Trần Bằng Việt, nhằm đi tìm một góc nhìn và giải pháp riêng cho mình trước những vấn đề thách thức của tương lai.
Doanh Nhân Kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Đối với một doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cái việc mà đi vào tương lai trong cái bối cảnh nhiều thay đổi, nhiều biến động này đó, họ nên xây dựng chiến lược dài hơi như thế nào, dẫn tới các kế hoạch hành động ngắn hạn, gọi là chiến thuật đi, như thế nào thì là phù hợp?
Em có viết một cái bài phân tích về cái đề tài này. Cái ý là như thế này. Thứ nhất là mình cũng đừng quá bấn loạn về những sự thay đổi đang diễn ra rất là liên tục trong thời gian vừa rồi và sắp tới. Liên tục luôn luôn sẽ có những biến đổi, những thay đổi, những diễn tiến, những diễn biến luôn luôn có.
Đó là một bình thường mới.
Chuyện bình thường. Bây giờ quan trọng là bóc hai nhóm. Một nhóm là những cái diễn biến ngắn hạn, lúc này, lúc khác, đổi qua, đổi lại, nhưng nó không bản chất.
Ví dụ?
Tỷ giá, ví dụ lãi suất ngân hàng, đứt gãy chuỗi cung ứng, ví dụ như vậy nha. Đó là những cái diễn tiến mình cứ một ngày suốt ngày đau đầu vì chuyện đó là không có để làm gì cả, tại những cái đó là mang tính chất tạm thời. Nhưng mà có những cái mình cần phải quan tâm hơn là những cái diễn tiến là những cái gì mà nó thay đổi trong dài hạn. Anh nói về chiến lược ấy, nó khó quay ngược lại như cũ, nó tạo một xu hướng rõ ràng, ví dụ hành vi tiêu dùng này, internet này, sự suy giảm của cái khối châu Âu này, các trung tâm mới, kinh tế mới nó xuất hiện này, ví dụ như vậy chẳng hạn này. Rất là nhiều những cái chuyện tương tự như vậy. Sự suy yếu đi của Nhật Bản và mạnh lên của Trung Quốc, rất là nhiều cái mà mang tính là diễn tiến, rất là khó để quay ngược lại. Thế thì cái mà doanh nghiệp nhỏ vừa cần quan tâm là cái chỗ này. Hãy quan tâm đến cái diễn tiến thay vì quan tâm đến cái diễn biến. Diễn biến mà mình cứ rối, mình cứ suốt ngày tỷ giá rồi vàng lên xuống rồi cái này cái kia rồi mình xoay hết ngày, không có việc. Tại vì những cái này mình đều phải chuẩn bị chiến lược và mình phải nhìn vào cái diễn tiến chứ mình không nhìn vào diễn biến. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là mình phải xem vào cái năng lực của mình. Cái năng lực của mình á, nó có bổ trợ và nó có sẵn sàng hơn so với những thằng đối thủ cạnh tranh của mình cho cái diễn tiến hồi nãy mình nhận ra. Nếu mà mình thuận lợi hơn những đối thủ cạnh tranh chính của mình trong những cái diễn tiến đó thì đừng ngại ngần, đầu tư ngay, đầu tư mạnh. Tại vì nó là xu hướng, chứ đừng có lo sợ. Nó là xu hướng và nó là chính, nó là dòng chảy chính, nó là dòng hải lưu, chứ mình đừng có sợ bởi những cơn sóng. Thế còn nếu như trong trường hợp mà mình không có năng lực của mình không có bổ trợ, không sẵn sàng cho những sự thay đổi đó, thì có lẽ ngược chiều á, mình ngược chiều á, thì có lẽ là nên rút ra, nên bán bớt đi, bán cho người cần nó hơn mình, hoặc là tái cơ cấu lại để mà gì, mà duy trì tối thiểu tài sản thôi, rút bớt tài sản ra, duy trì để nó không lỗ hoặc lỗ ít thôi, và dành cái thời gian, dành công sức, dành tâm sức để mà làm chuyện khác. Ví dụ như vậy hạn, em hay dùng chữ là kịp thời đầu tư hay là hết thời rồi rút đi. Thế còn một cái thể loại nữa là chờ thời. Chờ thời là trong trường hợp là cái ngành của mình không bị tác động lớn của diễn tiến, tức là nó đa phần nó mới là diễn biến thôi, thì có thể mình chờ thời.
Tuy nhiên một ông chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ hay là doanh nghiệp họ lo công ăn việc làm, lo kinh doanh hàng ngày, họ có thể làm sao để phân biệt được đâu là sự kiện tạm thời, đâu là xu hướng lớn lâu dài, ai giúp được họ, họ cần phải tìm những thông tin này ra sao?
Doanh nhân là luôn luôn phải quan tâm đến thời sự, mức độ nhiều ít thôi chứ. thì phải có dành một cái thời lượng nhất định, nhất là bây giờ là mình rất là dễ để tìm thông tin, những thông tin mình quan tâm ở trên.
Nhưng mà đôi khi những thông tin đó nó rất là nhiễu.
Kênh mà chất lượng hơn, ví dụ như những hội đoàn doanh nhân, những câu chuyện từ các chuyên gia, hoặc là những cái buổi như là doanh nhân kể, thì có thể chúng ta sẽ có những cái góc nhìn nó chất lượng hơn, chắc chiêu hơn.
Để chúng ta trả lời câu hỏi đâu là những cái sự kiện tạm thời, đâu là những xu hướng mà
những
lâu
cái gì
dài.
Mà là xu hướng thì chắc chắn là những cái báo cáo ngành nó đều khó thấy. Báo cáo ngành thì nó thường chậm chậm hơn, có thể là mỗi quý một lần. Nhưng báo cáo ngành thì thấy, hoặc là những cái hội thảo như Bloomberg, rõ ràng cái tính chất lượng của nó cao chứ, đúc kết nó cao. Và mình muốn có thông tin nhiều hơn thì mình buộc mình phải quan tâm trực tiếp. Còn nếu không thì ít nhất là mình nên đi dự những cái sự kiện, hoặc là ít nhất mình đọc các báo cáo liên quan.
Như vậy thì anh có lời khuyên cho những người chủ của doanh nghiệp vừa và nhỏ, cắt cái thời gian vận hành hàng ngày để anh dành thời gian chậm lại một chút, đặt nhiều câu hỏi hơn về những gì mình đang làm và xung quanh mình, để mình chọn cho mình một con đường khác biệt, cốt lõi, thì mình mới có thể cạnh tranh được trong cái bối cảnh mà càng lúc càng nhiều biến động.
Chắc chắn anh, người lãnh đạo doanh nghiệp là cái người duy nhất có thể thay đổi được doanh nghiệp. Nên là nếu mà họ không có nghĩ thì không ai nghĩ hết. Nếu họ không có đi trăn trở, nếu họ không chậm lại để mà nhìn phương hướng, dẫn đường mà, lãnh đạo là dẫn đường. Mà bây giờ họ không có xem thời sự, họ không quan tâm đến vĩ mô, kể cả vĩ mô ngành thôi, thì làm sao họ có khả năng dẫn dắt mọi người đi đâu? Không ai làm thay cho họ việc đó được hết. Nên là chắc chắn là em nghĩ rằng cái việc này là cái việc mà người lãnh đạo doanh nghiệp phải dành thời gian để làm. Thế còn nếu mà trả lời là không có thời gian để mà xem,
Vì tôi bận quá
thì phải xem lại nó bận từ đâu mà nó bận đấy. Coi chừng là mình đang cứ loay hoay tới loay hoay lui, và lúc đó mình phải xây dựng hệ thống quản trị, mình phải phân quyền, hoặc là mình phải tự động hóa một số khâu để mà dần dần mình có thời gian để mình lo việc lớn hơn. Tại vì những việc bên dưới mình không làm, người khác làm được, nhưng mà những việc mà về phương hướng, về con đường, về chiến lược, mình không làm, không ai làm được hết. Mình phải dành cho nó phân hóa. Không vậy, ban lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo cao nhất, nên dành ít nhất 30-40% thời gian dành cho những vấn đề liên quan đến chiến lược và văn hóa. Tại vì những cái đó là những cái lâu dài. Còn những cái vấn đề quyết định mang tính chất quyết sách cụ thể của từng cái hành động, từng cái giai đoạn, từng cái sự kiện, từng cái hợp đồng riêng lẻ đó, thì mình nên dành lại một cái thời gian vừa phải thôi, còn lại mình dành cho anh em làm bớt.
Còn câu, cái này là Brooker nói là văn hóa sơi tái chiến lược trong một bữa sáng. Tức là mình cứ nghĩ rằng doanh nghiệp vận hành là theo hệ thống. Như một cái phần hệ thống mà mình thấy được, nó chỉ là một cái phần nổi của tảng băng chìm thôi. Còn rất là nhiều trong quá trình mà ra quyết định, nó tác động một cách phi chính thức vào trong cái hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đó là những cái gì không nói ra.
Đó là những thói quen.
Thói quen, hành vi, câu chuyện, ám ảnh, nỗi đau, sợ hãi. Thành ra là khi mà người ta đã không có được một cái không khí, một cái văn hóa tốt, mình gọi là văn hóa tích cực bổ trợ,
làm nền tảng,
làm nền tảng, thì bao nhiêu cái nỗ lực của doanh nghiệp á, của chiến lược, của hệ thống, của công nghệ, nó gãy hết. Thế thành ra là văn hóa nó sẽ sơi tái chiến lược trong một bữa sáng.
Có nghĩa là chiến lược anh có tốt đẹp bao nhiêu, nhưng anh không có một cái nền tảng văn hóa thực hiện tốt, thì tất cả là thành
văn hóa, mình gọi là cái đó là gọi là văn hóa bổ trợ. Cái văn hóa bổ trợ tức là đầu tiên là nói là không có, mình không nói về khái niệm văn hóa tốt hay xấu nha, mình nói về khái niệm văn hóa là nó có bổ trợ chiến lược không, bổ trợ chiến lược thôi. Ví dụ mình, nếu anh để ý cách đây khoảng 2 tuần, FPT đại hội cổ đông, đại hội đồng cổ đông, và có một cái tuyên bố mà báo chí có đăng lại, đó là gì? Lãnh đạo nào không bảo đảm doanh nghiệp tăng trưởng được 20% mỗi năm thay người khác. Đây là một cái tuyên bố mang tính văn hóa, có phải không ạ? Chấp nhận miễn hướng đến hiệu quả, thì đó là một cái văn hóa bổ trợ. Nếu trong trường hợp mà doanh nghiệp mình liên quan đến chuyện là phải bám chặt thị trường này, liên quan đến phân phối này, liên quan đến bán hàng này, thì là phải như thế này. Nhưng mà cũng có doanh nghiệp thì cái văn hóa lại thiên về sáng tạo chẳng hạn, hoặc là nó thiên về đội ngũ, đội nhóm, tinh thần với nhau, gắn kết với nhau, lời lỗ không sao hết, miễn là anh em yêu thương nhau là được rồi, trong gia đình hoặc là trong những tổ chức NGO, những tổ chức xã hội chẳng hạn. Thế thì tùy thuộc vào cái văn hóa nào anh ạ, tùy thuộc vào cái chiến lược mình sẽ cần một cái văn hóa như thế nào, thì mình sẽ quyết định cái chuyện đó, chứ không phải là tốt hay xấu.
Nếu như vậy thì văn hóa nó quá quan trọng, bởi vì nếu nó không có được một cái văn hóa tích cực thì mọi thứ, mọi giải pháp đều có thể tan biến hết.
Thói quen, hành vi, niềm tin mà đã trở thành đương nhiên trong một doanh nghiệp, cho dù viết ra không viết ra, và mọi người vận hành theo nó, thì đó là doanh nghiệp văn hóa.
Thế thì để xây dựng một văn hóa tích cực cho một doanh nghiệp mà ở đó nó sẽ chở tất cả những giải pháp từ chiến lược cho tới chiến thuật, cho tới kế hoạch, cho tới hành động thì làm sao?
Tại vì văn hóa đầu tiên nó phải đến từ những người sáng lập, đội ngũ lãnh đạo cao nhất. Được không ạ? Họ có những cái lý do tại sao họ mở cái doanh nghiệp như vậy. Những cái đó là những cái mà nó thiêng liêng đối với họ. Mình phân tích về họ này, mình phân tích về ngành nghề đó này. Cái ngành nghề đó, cái khách hàng của ngành nghề đó sẽ cần những cái điều gì. Những người làm việc trong ngành nghề đó sẽ giúp cho ngành nghề đó thành công sẽ cần những cái gì. Ở đâu đó mình sẽ tìm được một cái điểm chung. Và cái điểm chung đó mình sẽ định nghĩa, mình giúp là định nghĩa là cái chân dung văn hóa của cái doanh nghiệp đó. Thì thường thường chân dung văn hóa nó sẽ có 3 tầng thôi, cái này không đi sâu quá. Thì giai đoạn 1 là mình phải xác định được cái chân dung văn hóa đó. Giai đoạn 2 bắt đầu mình triển khai cái văn hóa nó thành những cái biểu hiện, thành những cái hành vi, thành những cái gì đó mang tính chất mà mọi người có thể thấy được, có thể cảm được, có thể đo được. Và giai đoạn 3 mình nhúng nó vào trong những cái hệ thống, những cái quy trình, trong những cái khen thưởng, những cái hành vi nào, những cái kết quả nào mà phù hợp với cái văn hóa, với cái mà tôi hướng đến thì nên được tưởng thưởng, nên được tuyên dương. Những cái nào mà nó ngược chiều thì bị nhắc nhở, bị cảnh báo, thậm chí bị thôi việc. Rồi nó nhúng vào trong những tài liệu, thậm chí là những cái viên hướng dẫn tuyển dụng này, những người như nào thì sẽ không bao giờ tuyển vào trong công ty, để nó bảo đảm một cái hệ thống nó thực sự nó tốt và vận hành.
Đó là về lý thuyết. Còn thực tế thì khi thực hiện thì vấn đề khó khăn của cái việc hình thành một cái văn hóa mới này
từ 4 năm đến 6 năm, thế giới di động đi anh. Nếu may cho doanh nghiệp nào mà ngay từ đầu đã hình dung và đã thực hiện cái việc này nó tương đối đồng bộ thì cái việc chuyển đổi nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn nếu doanh nghiệp mà cứ hoát phát triển một cách tự nhiên và chỉ hướng đến kết quả thì đến lúc mà làm văn hóa doanh nghiệp đó là một cái sự vất vả và rất là khó để thay đổi, thậm chí phải chấp nhận là phải bị thay máu ở một số cái khâu.
Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có cái thuận lợi
như thế nào
trong cái chuyện xây dựng văn hóa cách này?
Thuận lợi là mọi chuyện ông chủ quyết rất nhanh và rất mạnh. Bất lợi lại là ông chủ.
Tức là nếu ông chủ có niềm tin vào việc này và thấy được giá trị của việc này thì nó sẽ được xúc tiến rất hiệu quả.
Rất thuận lợi. Doanh nghiệp mà cái mức độ tập trung quyền lực càng lớn thì làm văn hóa doanh nghiệp càng thuận lợi, càng nhanh.
Vậy trong hơn 20 năm tư vấn cho doanh nghiệp, anh thấy bài học mà anh nghĩ anh sẽ nói với những ông chủ khi anh bước vào tư vấn, họ nên làm gì để họ có thể khai thác hết được cái năng lực của một người tư vấn, của một đội ngũ tư vấn và coaching?
Cái này thì nó đồng bộ ngay từ khi em bắt đầu rồi. Em nói với chủ doanh nghiệp mấy câu thôi. Chuyện thứ nhất, doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp phải là chủ thể của dự án, không phải là em.
Có nghĩa là?
Họ phải là người dẫn dắt dự án, người khao khát nhất, người làm việc. Em là người cung cấp quyền trợ giúp về mặt kiến thức, về mặt phương pháp. Em là người phản biện từ bên ngoài. Còn nếu họ chờ đợi là tư vấn đi giải quyết vấn đề cho họ, tư vấn không làm chuyện đó. Em trả lời rất là nhiều doanh nghiệp, em trả lời chuyện này. Chuyện thứ hai, cái thứ hai em nói này, phù hợp hơn phù đồng. Đừng ham nhanh, đừng ham to, đừng ham đẹp, đừng ham hiện đại tiên tiến. Hãy chọn những cái gì mà nó phù hợp với cái bài toán, cái ràng buộc, cái khó khăn hiện tại của mình. Chuyện thứ ba đó là phải có được đội ngũ cấp trung đủ mạnh và đủ khao khát. Phải tạo được động lực để đội ngũ cấp trung họ phải khao khát, họ đủ mạnh mẽ, muốn thay đổi trong cái dự án thì lúc đó dự án mới thành công. Còn nơi nào mà đội ngũ cấp trung mà không có đủ khao khát thì nơi đó là sẽ không thành công. Thứ tư nữa là cái gì cũng cần thời gian. Không thể là sau một ngày là xong. Phải kiên trì theo đuổi, bám sát và kỷ luật. Cái khó nhất là kỷ luật. Phải biến cái giải pháp nó thành cái hành động, biến thành hành vi và tạo thành thói quen. Thì khi đó mới có thành công. Sau một giai đoạn nào đó mới thành công. Còn không có kết quả có liền. Thì đó một số cái em chia sẻ.
Lời khuyên nào cho những khởi nghiệp trong tương lai muốn tham gia vào cái hệ sinh thái của SME, của doanh nghiệp vừa và nhỏ, họ nên làm gì để cắt ngắn cái con đường từ siêu nhỏ cho tới nhỏ, rồi cho tới vừa và lớn hơn? Có lời khuyên nào?
Có mấy chuyện. Một là hãy chọn cách khởi nghiệp mà tốn ít tài nguyên, tức là vốn và nhân lực nhất. Thứ hai nữa là chỉ nên khởi nghiệp trong một cái lĩnh vực mà bạn hiểu nhất về nó và bạn có những lợi thế nhất về nó. không nên khởi nghiệp vào những lĩnh vực mà mình không có đủ kinh, không đủ hiểu biết, không đủ kinh thuộc. Chuyện thứ ba là hãy dùng tâm thế hợp tác. Hãy tập đứng trên vai người khổng lồ, hãy tập cùng thắng lợi, cùng chia, thay vì là làm hết ăn tất như hồi xưa. Tránh những trường hợp mà mình sẽ cần đến quy mô mới bắt đầu hiệu quả. Rất là nhiều những cái sự sụp đổ trong giai đoạn vừa rồi, khi mà một số người, một số mô hình tập trung quá nhiều vào việc tạo ra một hình ảnh, một thương hiệu và mong là đến đạt một quy mô nào đó thì nó bắt đầu có hiệu quả. Thì cách này nó rủi ro quá. Không phải nó sai hoàn toàn nhưng mà nó rủi ro quá. Thì các bạn khởi nghiệp, các bạn được quyền chọn mà, thì hãy chọn cái cách mà khởi nghiệp phải thành công, phải hiệu quả trên từng cái hợp đồng, trên từng cái điểm bán, trên từng cái deal, chứ đừng có chờ đợi cái sự tăng trưởng về quy mô rồi mới tạo hiệu quả. Có một cái câu em hay nói đùa thôi là hãy chọn những cái lĩnh vực mà đủ máu, ít mỡ, nhiều gân, sản phẩm đề kháng, thị trường dày cơm.
Có nghĩa là
đủ máu có nghĩa là cái sản phẩm mình bán, cái tiền nó phải quay về được. Để cái dòng tiền nó bảo đảm, nó luôn luôn là máu nó chảy. Có nhiều cái doanh nghiệp, nhiều loại hình sản phẩm, nhiều cái quy định, nhiều khách hàng mà bán thì bán được, nhưng mà để tiền về đến nơi thì nó tốn quá dài, quá lâu. Mặc dù là về sổ sách thì lời đấy, thì mình sẽ chết ngay chỗ đó. Nên là hãy chọn cái cách nào mình làm là đủ máu. Ít mỡ là giảm những cái lãng phí, giảm những cái không cần thiết, lean ấy, phải lean hơn, phải hiệu quả hơn. Nhiều gân, cái nào mà mình có năng lực lõi mạnh hơn.
Thằng khác nhai không được
Thằng khác nhai không được, còn mình thì lại nữa là lợi thế. Khi đó thì mình hãy chơi. Sản phẩm đề kháng, trong cái thị trường hiện tại thì nên chọn những cái sản phẩm thiết yếu, đề kháng, ít bị ảnh hưởng. Đừng đánh quá sâu vào những thị trường, có thể là sẽ có tranh luận ở đây, luxury nó sẽ là thị trường cho ai đấy, nhưng có thể không phải cho mình. Nếu cho một doanh nghiệp mà mình hoàn toàn chưa có gì mà mình khởi nghiệp mà. Và cuối cùng là thị trường dày cơm, là nó phải khả năng scale đâu. Scale up được thì mới nên đầu tư
thị trường cho đám đông,
nhiều người xài.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin cảm ơn anh Trần Bằng Việt về những câu chuyện và kinh nghiệm mà anh đã chia sẻ hôm nay. Chúng tôi rất hy vọng những thông tin vừa qua sẽ mang đến cho quý thính giả góc nhìn mới và những kiến thức hữu ích trong việc phát triển doanh nghiệp của thời đại, và tiếp tục đóng góp cho sự lớn mạnh của hệ sinh thái các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin dành lời cảm ơn sự đồng hành của Bloomberg Businessweek Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có nhiều yếu tố bất định, doanh nhân rất cần những thông tin có thể giúp họ ra quyết định kịp thời và sáng suốt. Tạp chí Bloomberg Businessweek Việt Nam là thành quả hợp tác với đơn vị hàng đầu thế giới về thông tin tài chính và kinh tế. Nền tảng hơn 200 tỷ dữ liệu, bao gồm báo cáo, tin tức, phóng sự và phân tích, sẽ giúp cho doanh nhân cập nhật thông tin, dự báo xu hướng và nắm bắt cơ hội kinh doanh. Hãy truy cập trang web Bloomberg Businessweek Việt Nam với mã số DNK20 hoặc gọi hotline 0288-8890-868 để nhận ưu đãi dành cho thính giả doanh nhân kể. Xin chào và xin hẹn gặp lại.
Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể. Chương trình được phát sóng vào 9h đến 9h20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.